là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay ngày 26 tháng 11 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bình luận quốc tế sẽ là ghi nhận những nỗ lực trong quá trình phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia của trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, huyện Văn Yên được giao thu ngân sách trên 92 tỷ đồng. Đến thời điểm này, huyện đã thu đạt trên 93 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và tăng 113% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ giao đất, thu quốc doanh, thu thuế ngoài quốc doanh, thu phí và lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân đạt cao. Trên địa bàn huyện Văn Yên có 163 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm nay, ngành thuế đã tiến hành tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá quy mô sản xuất kinh doanh cũng như hậu kiểm thuế, nhờ đó số thuế phát sinh tăng hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, Chi cục thuế huyện phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát khâu lưu thông hàng hóa, chống gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh, tăng cường công tác thu đối với lĩnh vực xây dựng, kinh doanh vận tải hàng hóa, thu tiền giao đất qua bán đấu giá. Từ nay đến cuối năm, Chi cục thuế huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế tới người dân, thực hiện các biện pháp chống thất thu trên địa bàn, đồng thời tổ chức đấu giá bán các quỹ đất đã phát triển ở thị trấn Mậu A và trung tâm các xã thị trấn, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách của huyện đặt ra là 110 tỷ đồng.
Nhờ chuẩn bị tốt về giống, phân bón, đất đai và nhân công, nên đến thời điểm này, toàn tỉnh đã trồng được trên 5.800 ha ngô đông, đạt trên 97% kế hoạch. Trong đó, trồng ngô đông trên đất hai vụ lúa đạt trên 3.760 ha, vượt 4,5% so với kế hoạch, còn lại được trồng trên diện tích đất soi bãi, đất dốc, đất dưới, cốt hồ Thác Bà. Vụ đông năm nay, tỉnh Yên Bái sử dụng chủ yếu là các giống ngô lai ngắn ngày cho năng suất chất lượng cao, như giống NK4300, DK6919, B06, AIG59, NK66. Phấn đấu sản lượng đạt trên 18.700 tấn. Để hoàn thành mục tiêu này, hiện các địa phương trong tỉnh đang tập trung cải tạo những diện tích đất nông nghiệp bị bồi lấp để trồng cây ngô đông và trồng lại những diện tích ngô đông bị thiệt hại sau lũ. Chỉ đạo phòng nông nghiệp hướng dẫn người dân chăm sóc tốt cây vụ đông, bám sát cơ sở nhằm phát hiện xử lý kịp thời khi có sâu bệnh gây hại xuất hiện, không để dịch hại lớn xảy ra.
Sau 3 năm thực hiện dự án trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng tập trung từ gỗ nhỏ sang gỗ lớn, đến nay 50 ha rừng trồng bằng các giống keo lai, keo tay tượng tại các xã Việt Cường, Đào Thịnh, Hồng Ca, Nga Quán, Y Can, huyện Trấn Yên đang sinh trưởng và phát triển tốt. Bên cạnh việc triển khai thực hiện mô hình trồng rừng thâm canh gỗ lớn, huyện Trấn Yên cũng đã thực hiện mô hình chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ sang gỗ lớn với diện tích 20 ha tại xã Việt Cường. Các hộ tham gia mô hình này đã thực hiện tốt các yêu cầu kỹ thuật như tỉa thưa, giữ mật độ cây, chăm sóc để rừng đạt hiệu quả kinh tế cao.
Sở Y tế Yên Bái vừa có văn bản chỉ đạo đình chỉ lưu hành và thu hồi 13 sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng và thu hồi 7 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm. Cụ thể, đình chỉ lưu hành và thu hồi 11 sản phẩm mỹ phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên KVN Connection có địa chỉ tại 43/4 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh do lưu thông không đáp ứng quy định về ghi nhãn mỹ phẩm. Công ty này cũng bị thu hồi 5 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp vì thành phần công thức ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ công bố. Đình chỉ lưu hành và thu hồi 2 sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định về ghi nhãn do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Sao Á Việt đứng tên, công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Đợt này, Sở Y tế cũng tiến hành thu hồi 2 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm do sở cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm và hóa chất Quang Xanh tại thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sản xuất và công ty cổ phần Đông Y Gia Truyền Dung Hà, thành phố Hà Nội đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường vì mỹ phẩm lưu thông có nhãn ghi sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm.
Trên cơ sở khảo sát nhu cầu học nghề của lao động địa phương, thành phố Yên Bái đã tổ chức 9 lớp dạy nghề ngắn hạn theo đề án 1956 của chính phủ cho 250 học viên. Nhiều lao động sau khi được đào tạo nghề đã tạo cho mình một nghề nghiệp ổn định như nghề may công nghiệp, nghề nấu ăn. Các ngành nghề trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng đã được các học viên áp dụng vào thực tế sản xuất. Năm 2018, thành phố Yên Bái sẽ tổ chức 12 lớp dạy nghề cho 360 lao động với các ngành nghề phi nông nghiệp như nấu ăn, may công nghiệp, các ngành nghề trên lĩnh vực nông nghiệp như chăn nuôi, thú y, trồng trọt, chế biến nông sản. Ngoài ra, theo nhu cầu của người dân, thành phố sẽ mở thêm nghề nuôi ong lấy mật cho lao động, nhất là tại các xã có truyền thống nghề nuôi ong như Minh Bảo.
Hiện nay, tại 7/9 huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái, có 22 câu lạc bộ tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân. Mỗi câu lạc bộ có từ 20 đến 30 thành viên. Các câu lạc bộ này đang duy trì sinh hoạt theo định kỳ theo tháng hoặc quý. Tại các buổi sinh hoạt, các thành viên trong câu lạc bộ được tuyên truyền kiểm tra sức khỏe, tư vấn, điều trị các bệnh truyền nhiễm có thể ảnh hưởng đến con cái cho các đối tượng vị thanh niên chưa kết hôn, nhằm nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nòi giống cho người dân. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân cũng tổ chức được nhiều buổi tuyên truyền vận động trực tiếp các thôn bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản, những kiến thức cơ bản về luật pháp liên quan đến hôn nhân gia đình, kỹ năng sống, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho vị thanh niên và những người chuẩn bị kết hôn. Hoạt động của các câu lạc bộ này giúp thanh niên trang bị các kiến thức về sức khỏe sinh sản, giảm tình trạng nạo phá thai, tình dục không an toàn trước hôn nhân, góp phần duy trì hôn nhân bền vững, gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng dân số.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua, vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm xảy ra tại nhà máy thủy điện Sơn La đã khởi tố có đến 17 bị can là cán bộ lãnh đạo sở và chuyên viên các cơ quan của tỉnh này. Ngoài ra, trong các đại án kinh tế tham nhũng, hàng chục vị nguyên là cán bộ nhà nước ra tòa vì những sai phạm cực kỳ nghiêm trọng trong thời gian tại vị, cho thấy thực trạng đáng lo ngại trong công tác cán bộ. Bàn luận về nội dung này, báo Người Lao Động dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại nghị trường Quốc hội trải lòng rằng, gần đây tôi muốn nhấn mạnh rằng cái đáng lo nhất là suy thoái một bộ phận cán bộ nhũng nhiễu xa dân quan liêu. Nói những lời gan ruột này, Thủ tướng cũng khẳng định không có vùng cấm trong việc xử lý tham nhũng, không cho phép chìm xuồng các vụ án tham nhũng. Do đó, bài học về giám sát cán bộ, công chức, ngăn chặn sai phạm từ đầu luôn phải nằm lòng, để nhà nước không mất cán bộ, không mất tiền của, người dân không mất lòng tin và chờ đợi đưa thêm những kẻ tham nhũng vào lò. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói khi lò đã nóng thì củi tươi, củi khô đều cháy. Điều đó cho thấy quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và Nhà nước và vụ khởi tố này là một minh chứng cụ thể. Đúng như lời Tổng Bí thư đã nói, khi lò đã rực thì củi dù có tươi đến mấy cũng sẽ cháy. Điều đó chứng tỏ dù địa vị chức vụ cao đến mấy nhưng nếu vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì vẫn cứ bị lôi ra nghiêm trị. Báo Đại Đoàn Kết đánh giá đây là tín hiệu tốt đáng mừng trong công tác thanh trừ những cán bộ đảng viên tha hóa biến chất, tự diễn biến, tự chuyển hóa, một bước tiến quan trọng trong công cuộc phòng chống quan liêu tham nhũng. Báo Đại Đoàn Kết tuần qua phản ánh trong buổi chất vấn của đại biểu Quốc hội về kinh tế tư nhân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết chính phủ đã có hàng loạt giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo vệ doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật. Riêng tình trạng doanh nghiệp đi đêm với cán bộ thuế và hải quan, Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp nói không với việc đưa hối lộ cho các cấp các ngành. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc thực hiện chính phủ điện tử, trong đó áp dụng việc khai thuế điện tử, hóa đơn điện tử giúp chấm dứt tình trạng chung chi lót tay cho cán bộ chuyên trách. Thiết nghĩ chính phủ và các cấp chính quyền một số địa phương đã quyết liệt đề nghị chấm dứt vấn nạn nhức nhối này, song biện pháp chấm dứt nạn lót tay phí bôi trơn chỉ dừng lại ở mức yêu cầu và đề nghị thì không thể đạt hiệu quả cao. Cũng liên quan tới tình trạng vòi vĩnh nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, báo Lao Động đã dẫn báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016 do VCCI công bố đầu năm nay. Trung bình có khoảng 66% số doanh nghiệp cho biết thường xuyên chi trả các khoản không chính thức và chiếm tới hơn 10% tổng doanh thu của họ. Đặc biệt, 59% các doanh nghiệp tin rằng hành vi chủ động đưa quà cáp dù không bị đòi hỏi này là phổ biến, trở thành luật bất thành văn. Khi xu hướng coi việc đưa, bị động bắt buộc hoặc chủ động không bắt buộc và liên tục gia tăng mức chi phí không chính thức để bôi trơn thủ tục được mặc định như một phần tất yếu cuộc sống, thì doanh nghiệp và các quan hệ xã hội, độ ô nhiễm môi trường đầu tư và tâm lý xã hội ngày càng đậm đặc và tiêu cực. Mức độ chi phí bôi trơn chính là thước đo mức độ nghiêm trọng của tham nhũng, cũng như là bằng chứng cho thấy sự bất lực, kém năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước nói chung trong công cuộc chống tham nhũng nói riêng. Cùng đề cập tới nội dung này, theo báo Tuổi Trẻ, ai cũng ủng hộ chuyện doanh nghiệp không đưa hối lộ chính quyền. Chẳng ai muốn bỏ tiền ra để làm chuyện đó, nhưng vì sao họ vẫn làm? Một câu hỏi khác, nếu không hối lộ, không đút lót cho chính quyền, thì công việc của doanh nghiệp và của người dân có chạy, có xuôi hay không? Đầu tiên, có thể thấy không ít chính sách và quy định không rõ ràng. Điều này tạo cơ hội cho một bộ phận không nhỏ cán bộ thực thi hiểu theo nhiều cách khác nhau và hiểu kiểu nào cũng được. Thứ đến là đạo đức công vụ của không ít cán bộ công chức có vấn đề. Vậy thì để lời kêu gọi của Thủ tướng thành hiện thực, chúng ta cần có cơ chế giám sát những nơi mà chính quyền tiếp doanh nghiệp và người dân, như lắp đặt camera, đàn máy ghi âm để họ không dám, không có cơ hội nhận hối lộ. Mặt khác, người dân và doanh nghiệp cũng phải chủ động tìm hiểu các chính sách quy định pháp luật để tự bảo vệ quyền lợi của chính mình trước.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, tuần vừa qua, Zimbabwe đã trở thành điểm nóng thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Chuyện lạ nhất mà thế giới nói về quốc gia châu Phi này giờ đây không phải là việc dùng tiền tỷ mua bánh mì nữa, mà là cuộc động binh không đầu rơi máu chảy vừa qua. Tình hình tại Zimbabwe tuần qua giống như là một cuộc đảo chính xảy ra trong phim, khi hàng đoàn xe quân sự nối đuôi nhau trên phố, Tổng thống bị giam lỏng tại gia và một vị tướng lĩnh hàng đầu xuất hiện trên truyền hình tuyên bố lập lại ổn định, tất cả diễn ra chỉ trong một buổi sáng. Nhưng những gì diễn ra sau đó lại không giống kịch bản thường thấy. Tổng thống Robert Mugabe không hề bị nguy hại, thậm chí vẫn tiếp tục nắm quyền dù chỉ là về mặt lý thuyết và quân đội thì vẫn gọi ông là Tổng tư lệnh. Ngay cả khi Tổng thống Mugabe trốn tránh việc phải từ chức bằng cách thay đổi bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình tối ngày 19 tháng 11, khiến bao nhiêu người thất vọng thì ông cũng chưa phải chịu bất cứ một hậu quả nghiêm trọng nào. Để tước quyền Tổng thống của ông Mugabe, Quốc hội Zimbabwe đã thúc đẩy một quá trình luận tội. Tất cả những gì diễn ra ở Zimbabwe là một bức tranh đối nghịch hoàn toàn với nhiều cuộc đảo chính diễn ra ở châu Phi những năm gần đây. Vốn thường nhuốm máu bạo lực, xung đột vũ trang để tranh giành quyền lực, mà đôi khi kết cục là cái chết của nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm. Giới phân tích nhận định nguyên nhân của sự khác biệt đó một phần là vì đặc trưng tình hình ở Zimbabwe, mà chủ yếu là do tính cách của ông Mugabe. Nhà lãnh đạo này được biết tới như là anh hùng giải phóng dân tộc và được tôn sùng ở hầu hết các nước châu Phi láng giềng bất chấp những tổn thất ghê gớm mà ông ấy đã gây ra cho đất nước này. Do đó, quân đội Zimbabwe hiểu rằng việc làm tổn hại đến ông ấy có thể kích động sự giận dữ trên khắp châu Phi. Đã có hơn 200 cuộc đảo chính quân sự ở châu Phi kể từ năm 1960 đến nay, và rất nhiều trong số đó dẫn tới những thay đổi chấn động trong lịch sử của các nước cũng như cả khu vực, đồng thời luôn kèm theo cảnh đầu rơi máu chảy. Đêm ngày 21 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã gửi thư từ chức tới Quốc hội, nơi đang diễn ra phiên luận tội ông. Ngay lập tức hàng nghìn người đã đổ ra đường phố Harare để ăn mừng. Họ vui mừng nhảy múa trên các đường phố và bấm còi ô tô ăn mừng việc chấm dứt 40 năm cầm quyền của ông Mugabe tại quốc gia châu Phi này. Lên tiếng trước diễn biến chính trị mới, tư lệnh quân đội Chiwenga đã kêu gọi tất cả đảng phái và người dân Zimbabwe kiềm chế. Đảng cầm quyền ZANU-PF thông báo cựu phó tổng thống Emmerson Mnangagwa sẽ thay thế ông Mugabe và lễ nhậm chức chính thức diễn ra ngày 24 tháng 11. Ông Mnangagwa sẽ lãnh đạo nội các cũ của ông Mugabe cho đến cuộc tổng tuyển cử tiếp theo tại Zimbabwe sẽ tổ chức vào tháng 9 năm 2018. Thế nhưng, tương lai của Zimbabwe vẫn còn bất định. Về lâu dài, vấn đề lớn nhất ở Zimbabwe thực chất là căn bệnh trầm kha của nền kinh tế nước này. Do đó, nhiệm vụ của một chính phủ mới khi được thành lập là phải nhanh chóng kêu gọi được tài trợ nước ngoài để vực dậy nền kinh tế. Nhưng điều đó sẽ khó có thể xảy ra nếu cộng đồng quốc tế nhận định rằng diễn biến vừa qua tại Zimbabwe là một cuộc đảo chính, điều mà quân đội nước này bác bỏ. Cả Liên Hiệp Châu Phi và cộng đồng phát triển Nam Phi đều cẩn trọng trong việc đưa ra phản ứng trước tình hình ở Zimbabwe, cũng như từ chối xác nhận có sự tiếp quản quyền lực tại nước này. Chính vì thế, giới chức quân đội ở Harare vô cùng hồi hộp theo dõi cuộc họp của cộng đồng phát triển Nam Phi ở Angola để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Zimbabwe.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua cũng như các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường trung học cơ sở Nguyễn Du cũng đã đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng nhà trường không ngừng lớn mạnh. Từ những thành tích đạt được, nhà trường đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Với mục tiêu phấn đấu để được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, trong những năm qua, Ban giám hiệu trường trung học cơ sở Nguyễn Du đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Phúc tập trung rà soát, đối chiếu với các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia. Theo đó, các ngành liên quan và chính quyền địa phương đã huy động mọi nguồn lực phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương. Bên cạnh đó, nhà trường có nhiều hình thức huy động các lực lượng xã hội vào việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ông Nguyễn Hồng Sơn, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết:
Nhà trường đã tập trung vào nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Thời gian gần đây đã được cấp trên quan tâm là đã bố trí điều động cho giáo viên là đã đủ về cơ cấu loại hình và tương đối đủ về số lượng. Các thầy cô giáo thì tích cực học tập và không ngừng nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay là đội ngũ giáo viên của nhà trường đã đạt chuẩn và trên chuẩn.
Nhà trường thường xuyên phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt, không ngừng thực hiện hiệu quả cuộc vận động của ngành giáo dục, dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, và cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã có nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, chiến sĩ thi đua cơ sở. Cô giáo Lê Thị Thu Hương, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Và với vai trò là một tổ trưởng chuyên môn, ngay từ đầu năm học, với sự chỉ đạo của các cơ quan các cấp cũng như ban giám hiệu nhà trường, bản thân tôi cũng luôn tự rèn luyện, đồng thời tôi cũng đề ra những cái kế hoạch cho các giáo viên trong tổ đạt được rèn luyện cái chuyên môn nghiệp vụ qua các bài mô đun về chuyên đề ngoại khóa, và cuối năm thì đều có bài thu hoạch và gửi lên phòng giáo dục để công nhận.
Với sự cố gắng của cán bộ giáo viên trong việc tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn, đến nay 100% giáo viên của nhà trường có trình độ đào tạo đạt chuẩn, trong đó gần 84% có trình độ trên chuẩn. Nhiều giáo viên có năng lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm vững vàng, kinh nghiệm giảng dạy tốt, nhiều người là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Qua 6 năm phấn đấu kể từ khi nhà trường thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, quy mô nhà trường ngày càng phát triển. Nếu như năm học 2010-2011, nhà trường mới có 16 lớp với trên 530 học sinh, thì đến năm học 2017-2018 đã có 21 lớp với trên 750 học sinh. Học sinh của nhà trường ngày càng ngoan hơn, chăm học hơn, tích cực tự giác, trau dồi đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống tốt hơn. Học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Du luôn thực hiện phương châm học để biết, học để làm, học để cùng chung sống, học để tự khẳng định mình. Các em biết thực hiện đầy đủ quyền và bổn phận của trẻ em, năng động, tự tin, chủ động trong cuộc sống, tích cực phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Em Nguyễn Thùy Dương, học sinh lớp 9G, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái nói:
Các thầy cô giáo thì tận tâm rất là nhiều, và qua 4 năm học thì em thấy là càng hiểu hơn về các thầy cô giáo, hiểu hơn về sự dạy dỗ của các thầy cô giáo. Và nhiều lúc thì các thầy cô giáo nghiêm khắc, nhưng mà để cho chúng em có thể tiếp tục, để có thể vững bước hơn trên con đường học tập của mình. Và chắc chắn là đây cũng là năm cuối cấp và bọn em sẽ phải phấn đấu rất là nhiều hơn nữa để không phụ lòng các thầy cô giáo.
Bên cạnh việc dạy chữ cho học sinh, trong những năm qua, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du rất quan tâm tới công tác bồi dưỡng trí tuệ, nhân cách, đặc biệt là rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh để các em trở thành những con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Nhà trường xác định đây là một việc làm không thể thiếu nhằm hỗ trợ kiến thức và mang đến cho các em học sinh không khí học tập mới mẻ, sôi động. Em Trần Thị Thanh Hà, học sinh lớp 8E, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết:
Trường chúng em đã tổ chức rất nhiều các câu lạc bộ, như là câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ tiếng Anh, để chúng em có thể trau dồi hơn về kiến thức cũng như là kỹ năng sống. Ngoài ra thì trong các ngày lễ lớn, trường chúng em cũng tổ chức một số cuộc thi như là thi hùng biện tiếng Anh, thi thuyết trình và các cuộc thi tìm hiểu kiến thức liên môn. Và qua đây thì chúng em là cơ hội để cho chúng em có thể tìm hiểu thêm và chiếm lĩnh thêm được nhiều kiến thức hơn, cũng là sân chơi bổ ích để cho chúng em có thể rèn luyện được kỹ năng sống của mình.
Nhiều năm qua, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du thường xuyên duy trì, nâng cao chất lượng 4 tiêu chuẩn đã đạt được trong bộ tiêu chí xây dựng trường chuẩn, đó là tiêu chuẩn tổ chức nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, chất lượng giáo dục, công tác xã hội hóa giáo dục. Riêng tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị là còn gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan. Song đến năm 2016, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du đã được thành phố Yên Bái đầu tư 3 tỷ 500 triệu đồng để xây dựng khối hành chính quản trị. Đến nay cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường đã được đầu tư đầy đủ, khang trang hơn. Cô giáo Trịnh Bích Hòa, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái nói:
Những năm học trước kia thì trường Trung học cơ sở Nguyễn Du còn thiếu thốn rất là nhiều cơ sở vật chất. Nhưng mà trong năm học 16-17 này thì trường Trung học cơ sở Nguyễn Du đã được đầu trang thiết bị rất là đầy đủ, đặc biệt là cái khu nhà hiệu bộ thì có cả rất là đầy đủ phòng chờ của giáo viên, phòng hội đồng để giáo viên có thể họp, và các cái phòng họp chuyên môn thì chúng tôi thấy rất là yên tâm và tin tưởng. Thì có một cái không gian riêng để làm việc như vậy thì sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác chuyên môn cũng như là mọi công tác khác của nhà trường.
Nhà trường luôn gắn kết với gia đình, cộng đồng và xã hội, làm tốt công tác xã hội và giáo dục, thực hiện tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liên tục đạt trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Ông Hoàng Ngọc Trung, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Yên Bái cho biết:
Với mục tiêu là nâng cao xây dựng nhà trường trở thành nhà trường chuẩn quốc gia thì dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền các cấp của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái và Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái thì nhà trường đã có rất nhiều cố gắng để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, tập trung vào các cái nội dung chính đó là đầu tư cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang và đầy đủ, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên qua công tác xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ, đổi mới phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng của học sinh, tăng cường các hoạt động ngoài giờ lên lớp để giáo dục cho học sinh và cho học sinh có những điều kiện được tham gia các hoạt động xã hội bổ ích, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Được công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2017 là niềm vinh dự tự hào, sự khích lệ to lớn đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Du. Đây là cơ sở để nhà trường phấn đấu trở thành một ngôi trường vững mạnh về mọi mặt. Ông Nguyễn Hồng Sơn, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ của nhà trường trong thời gian tới như sau.
Nhà trường sẽ tiếp tục là củng cố và hoàn thiện về cơ sở vật chất cũng như là hoàn thành các cái tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đánh giá trường chuẩn. Chúng tôi sẽ tích cực học tập, nâng cao cái nhận thức, đặc biệt là thực hiện theo cái tinh thần đổi mới căn bản toàn diện của giáo dục. Và nhà trường sẽ gắn bó với cộng đồng nhiều hơn, huy động được cái đông đảo phụ huynh học sinh cũng như là địa phương tham gia vào cái quá trình giáo dục học sinh để cho học sinh thật sự là những con ngoan trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ.
Phát huy những thành tích đã đạt được, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du đang tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt trong giáo viên và học sinh. Cùng với đó là tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng, rèn luyện kỹ năng sống, ứng xử cho học sinh, phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng trường chuẩn, xây dựng nhà trường ngày càng lớn mạnh, góp phần cùng toàn ngành giáo dục Yên Bái hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong người mà Đảng và nhân dân đã giao.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây. Những thông tin lý thú hấp dẫn diễn ra trên thế giới sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Thế giới đó đây ngay sau đây. Kinh hãi tổ ong bắp cày khổng lồ trong nhà dân ở Mỹ. Tổ ong bắp cày khổng lồ đã được phát hiện trong nhà kho của một người dân tại bang Louisiana, Mỹ. Kích thước của tổ ong chiếm gần 1/2 diện tích căn phòng. Chủ nhà sau đó gọi chuyên gia diệt ong bắp cày Verrett tới hiện trường để phá bỏ tổ của loài côn trùng nguy hiểm. Với trang phục bảo hộ và mặt nạ chuyên dụng, ông Verrett đã tiếp cận nhà kho nơi đàn ong đang làm tổ. Những con ong bắp cày này hung dữ ngay lập tức bay tới tấn công chuyên gia Verrett. Khi ông bắt đầu dùng xẻng để phá bỏ tổ ong, hàng nghìn con ong bay ra ngoài để bảo vệ nơi ở của chúng. Ong chúa được nhìn thấy khi ông Verrett dùng xẻng đào sâu vào tổ ong tổ của đàn ong, nhưng nó nhanh chóng chui sâu xuống phía dưới. Ong bắp cày có nọc cực độc và chúng có thể đốt nhiều lần. Không giống như loài ong mật, ong bắp cày không chết sau khi đốt nạn nhân bởi vì kim tiêm nọc của chúng không có ngạch và không bị gãy. Mỗi tổ ong bắp cày có một ong chúa, nó đẻ trứng và được chăm sóc bởi hàng nghìn ong thợ. Những con ong thợ mang giới tính cái nhưng không thể đẻ trứng. Kỳ lạ, bò mọc chân lủng lẳng trên lưng. Một nông dân ở Trung Quốc đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra con bò mới sinh trong chuồng nhà mình có tới 5 chiếc chân. Cái chân thừa còn lại mọc trên lưng con bò và nó hiện vẫn rất khỏe mạnh. Nguyên nhân được cho rằng đột biến gen đã khiến con bò có thêm chân và kỳ lạ là cái chân này vẫn phát triển bình thường. Khi con bò chạy nhảy, chiếc chân dường như vẫn cử động như chân bình thường. Chứng bệnh mọc nhiều khi được gọi là polymelia là một dạng đột biến gen gặp ở động vật hoặc người. Nguyên nhân là bởi khi hai hợp tử phát triển thành hai bào thai, một hợp tử chết đi khiến những phần thừa dính vào bào thai còn lại. Đi tù hơn 3 năm vì giết một con cá nhỏ nặng 50 gram. Lily Kai và Tang Yoshang bị cảnh sát địa phương bắt giữ đầu năm nay khi đang dùng kích điện đánh bắt cá dưới sông Dương Tử, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trong số 7 kg cá mà hai người đàn ông đánh bắt được có một con cá mập vây, cao, nhỏ, nặng khoảng 50 gram. Đây là loài cá quý hiếm và có tên trong danh sách những loài cá có nguy cơ tuyệt chủng của Trung Quốc. Hai người đàn ông đã bị khởi tố trước tòa án vào ngày 17 tháng 11 vì tội săn bắt và giết hại động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng. Vì Ly Kai từng bị kết án trước đây và vẫn đang trong thời gian thử thách nên tòa án địa phương đã tuyên phạt anh này 3 năm, 2 tháng tù giam, trong khi đó Tang bị phạt 7 tháng tù giam. Theo luật, ở Trung Quốc, hành vi giết hại động vật có nguy cơ tuyệt chủng có thể bị phạt 10 năm tù giam. Cá mập vây cao được đưa vào danh sách những loài động vật cần được bảo vệ, sau khi số lượng của chúng suy giảm nhanh chóng do ô nhiễm đánh bắt cá quá mức và xây dựng đập thủy điện. Hàng triệu con ốc đen hành quân phủ kín bờ biển Mỹ. Hàng triệu con ốc đen bí ẩn phủ kín một bãi biển nổi tiếng ở bang Florida, Mỹ. Một người chứng kiến sự việc hữu nói: "Tôi sống tại bang Florida và dành phần lớn thời gian với biển cả, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn hay nghe thấy điều này xảy ra trước đây." Được biết loài ốc đen này không thường lên cạn và sống chủ yếu dưới đáy biển nhiều cát, dạn san hô bằng phẳng hay đá san hô tại những khu vực có thời tiết ấm áp. Bãi biển trên là ranh giới ngăn cách một khu bảo tồn chim và là một phần của bể bơi thủy triều. Khi thủy triều rút xuống, ốc trên bãi cát sẽ lộ ra. Mặc dù vậy, ốc cũng có thể tới vùng nước nông bởi vì chúng tìm thấy thức ăn được cuốn vào bãi biển sau các trận bão gần đây. Con trai 30 tuổi trong hình hài đứa trẻ, mẹ già thề chăm sóc suốt đời. Nhìn Quang Tiên Phang hiếm, ai ngờ được rằng anh đã 30 tuổi, không chỉ sở hữu chiều cao 93,98cm, vóc dáng khiêm tốn khi chỉ nặng 13,6kg. Tiên Phang cũng chỉ có trí thông minh giống như một đứa trẻ mới chập chững biết đi. Anh không biết nói, không biết đi bộ và càng không thể tự chăm sóc mình. Tất cả bắt nguồn từ căn bệnh bí ẩn mà các bác sĩ cũng không chẩn đoán ra. Năm 90, khi thằng bé được 3 tuổi, một người làng đã bảo tôi vứt con bên ngoài để đền để ai đó đến đưa nó đi. Họ nói rằng tôi chỉ cần sinh một đứa trẻ khác, nhưng tôi kiên quyết từ chối. Tôi biết rằng bé sẽ không bao giờ hồi phục. Điều đó là không thể, nhưng tất cả những gì tôi muốn là để nó sống. Bà Xiaoping chia sẻ với con trai. Bà Xiaoping kể Antifang bắt đầu ngừng phát triển mọi mặt từ khi mới 2 tuổi. Lúc đó các bác sĩ đã chẩn đoán anh khó sống nổi đến tuổi 35. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S 150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Bạn muốn sắm Mazda, nạp Vina là có.
Vinaphone trân trọng kính chào quý khách.
Nạp thẻ Vina trong hôm nay, quý khách hãy đừng quên xem ngay mã dự thưởng từ chương trình khuyến mại cực lớn của Vinaphone năm 2017. Cào Vina ra Mazda. Rất có thể quý khách sẽ là một trong những chủ nhân của 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 với tổng giá trị lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Cào Vina ra Mazda là cơ hội thật dễ dàng để quý khách lên đời xe sang cho những kỳ nghỉ lễ cùng cả gia đình dịp cuối năm. Quý khách là thuê bao Vinaphone trả trước, hãy nạp thẻ mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên để có ngay mã dự thưởng.
Quý khách khi nạp thẻ tích lũy đủ 100.000 đồng trong ngày cũng sẽ nhận được mã số may mắn.
Mỗi ngày, chương trình sẽ quay thưởng cho các khách hàng tham gia trong ngày. Quý khách trúng giải sẽ có ngay một xe máy Honda Lead trị giá 45 triệu đồng.
Quý khách chưa trúng giải ngày sẽ còn có cơ hội lớn hơn khi sau mỗi 25 ngày, chương trình sẽ quay thưởng giải đặc biệt. Quý khách trúng giải đặc biệt sẽ trở thành chủ nhân của một ô tô Mazda 6 trị giá gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018 với tổng cộng 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 dành cho quý khách trên khắp cả nước.
Để tra mã dự thưởng cũng như cập nhật danh sách trúng thưởng, quý khách hãy truy cập ngay website của chương trình tại khuyến mại.vinaphone.com.vn. tổng đài 1800-1091 và 9191 cũng luôn túc trực để giải đáp mọi thắc mắc của quý khách. Vinaphone kính chúc quý khách may mắn và thịnh vượng.
Bản tin thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.